trong sẽ giải thích cái triết lý của Chủ Lăng Nghiêm của Phật Đạt. Con người nó có bốn cái biết. Thứ nhất là cái tỉnh thức, thứ nhì là cái tỉnh giác, thứ ba là cái trực giác, thứ tư mới giác ngộ. Tại sao con người mà Đức Phật dạy cho chúng ta có cái tỉnh thức, luôn luôn sống bằng cái tỉnh thức? Nếu mình lấy cái bộ tâm mà thấy các cảnh, thấy tướng thì vật thì cũng như là họa sĩ dùng cái tâm sinh tưởng mà những bức tranh mà thôi, nó không có rõ ràng, nó không có chân thật. Mà bây giờ muốn sống bằng cái tỉnh thức là mình phải lắng cái tâm lại. Bởi vì cái này nó có một cái hệ thống, cái tỉnh thức sống một cái cuộc sống mà mình bằng cái tỉnh thức là mình lìa cái phân biệt và cái chấp. Cái chỗ đó cái tỉnh thức nó mới trở về cái tỉnh giác và cái trực giác ra. Bởi vậy tại sao cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga của Việt Nam mà song lập ra 5 cái hệ thống? Ở đây không có nói mật tông, thiền tông và tịnh độ tông gì hết, mà nói mình làm sao mình sử dụng được cái trí tuệ của chính bản thân mình. Cái hệ thống của 5 bước, cái tâm hy sinh là lìa cái phân biệt, cái tâm nhẫn nhục là lìa được cái chấp, cái tâm siêng năng là trở về cái bình đẳng tánh trí, nó là cái thức thứ 8. Mình chuyển cái thức thứ 6 thành diệu quan sát trí, cái thức thứ 7 mình chuyển được bình đẳng tánh trí, cái thức thứ 8 là đại viên cảnh trí. Mà mình sống bằng cái này suốt ngày, mình làm việc bằng khoa học, mình làm việc hết tất cả, mình đi ra chợ buôn bán, mình làm cái gì bằng ba cái bước này. Họ nói cái tâm hy sinh, hy sinh cái gì? Hy sinh cái ham muốn, hy sinh cái ích kỷ, hy sinh cái tật đố, hy sinh cái tham lam. Nhẫn nhục cái gì? Vượt qua mọi cái khó khăn. Siêng năng là không bao giờ ngừng nghỉ. Rồi từ đó mà chúng ta có ba cái đó thì chuyển thành trí tuệ, thì làm khoa học làm sao thất bại được? Khoa học là trí thức, mà cái này chúng ta làm khoa học bằng trí tuệ. Thất bại ở đây là con người. Tại đây thất bại là do con người thiếu ba cái này. Tội chết. Cái nhẫn nhục là phải làm việc cho nó kỹ càng. Cái hy sinh là đi vào một cái quy trình cho đúng. Làm ẩu, làm tả. Rồi nói sắp bị tại sẻ. Cái đó là tạo nghiệp, tạo cái quán kết. Đây, thất bại môi trường đây là do ba cái tâm này của người mà làm cái này không có. Không có hy sinh thì làm sao kỹ, không có nhẫn nhục thì làm sao mà làm có chất lượng. Vừa làm vừa nói chuyện, vừa làm không có tập trung. Thất bại. Nói được mà làm không được. Hai năm qua học rồi mà làm không được. Đó để chứng minh cho thiếu cái tâm hy sinh, nhẫn nhục và siêng năng. Cái tâm lười biếng, cái tâm giả dối,
cái tâm ích kỷ, cái tâm trật đố, cái tâm ẩu tả, nên thất bại. Trên thế gian này không có cái gì khó mà làm không được hết. Người ta lên cung trăng còn được mà. Người ta xuống dưới biển Thái Bình Dương còn được mà. Tại sao mình làm không được? Con người thiếu ba cái tâm này. Rồi, thiếu ba cái tâm này lại sống giả dối, không không sống bằng cái chân thật và tình thương. Xạo, nói qua nói lại tìm cách lách cái sai của mình, bào chữa cái sai của mình, sắp bị tại sẻ. Đó là thiếu ba cái tâm đầu. Rồi ở ngoài sau không sống bằng chân thật và tình thương nữa. Mình lãnh lương hàng ngày hàng tháng mà mình làm ẩu như vậy á, xứng đáng không? Thiệt thòi cho công ty. Có phải tạo tạo nghiệp không? À. Rồi mình sai rồi mình bào chữa là dùng cái tâm giả dối chứ không có tâm chân thật. Tại cái ngã của mình nó hiện ra, mình phải bào chữa. Tại sao nó làm không được? Nếu mình dùng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng và sống bằng chân thật tình thương thì mình cố gắng làm ngày không được, mình làm đêm. Con người khi ra xã hội không dùng được năm cái tâm này sẽ đi về đâu? Tại sao nhà khoa học làm cái sông Mật Linh không được mà vị thầy tu 80 tuổi làm được cái viên thuốc? Nó do cái tâm. Nó rõ ràng. Cái vị này không có học vị, không có bằng cấp, không có học hàm mà làm được. Có phải chứng minh là phải có cái tâm làm mới được phải không? Phải chuyển thức thành trí không? Dù bác học cũng vẫn còn dùng trong trí thức. Làm sao từ trí thức chuyển qua trí tuệ? Mà chuyển qua trí tuệ thì phải có ba bước: cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng. Có phải ngài Buddha Thích Ca Mâu Ni dùng cái tâm hy sinh ông bỏ hết cung vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan để đi tu không? 5 năm cầu pháp gặp nhiều khó khăn ngài cứ nhẫn nhục, 6 năm khổ hạnh ngài chịu nhiều cái nhẫn nhục, 49 năm rồi mang bát đi xin ăn, người ta chửi người ta bới, có phải chịu để luyện cái tâm không? Nhưng mà bên trong ổng sống bằng chân thật và tình thương với mọi người, nói rõ như ban ngày. Ngài đâu có dùng trí thức nữa, ngài là nghề văn nghiệp võ song toàn mà. Có phải sao ông dạy các con cái này không? Các con ra khỏi chỗ này, đi ra vào đời phải thành công không? Có phải ngài dùng 5 cái bước đi này không? Trong 5 bước đi này, Kinh Lăng Già cũng có nói, Kinh Hoa Nghiêm cũng có nói, Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng có nói, Kinh Bát Nhã cũng có nói, Kinh Đại Nhật cũng có nói, Kinh Pháp Hoa cũng có nói, tất cả đều nói cái cốt lõi này ra. Mà tại người không hiểu cốt lõi này, đạo Phật là đạo trí tuệ. Người dù có tiến sĩ hay bác học cũng phải chuyển từ trí thức qua trí tuệ. Cái đạo Phật là đạo trí tuệ. Cái đạo Phật là đạo khoa học. Đạo Phật là đạo ứng dụng. Ngài dạy thiền quán Du Già, thiền ngài thiền mở mắt ra để coi cái tâm thanh tịnh của chính mình và ứng dụng được. Bởi vậy ngài thế thân mới lấy bộ kinh Lăng Già với giải Thâm Mật luận ra cái Di Thức Luận. Rồi từ Di Thức Luận mới chuyển qua thành trí tuệ. Nhìn con người đó làm việc, nhìn cuộc sống của người đó thì biết ngay người đó là người hạng người gì. Chứ đâu phải lấy lời nói để nói. Có xứng đáng lãnh lương không? Mình làm một cái công ty đó rồi cho công ty đó thất bại, rồi mình xứng đáng lãnh lương không? Mình xứng đáng không? Mình làm không đúng. Mình không có cái tâm chân thật. Đó. Cuộc đời ngài Thích Ca Mâu Ni phải đi cái lộ trình này. 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh. Có phải cái tâm nhẫn nhục không? Rồi mang bát đi sinh ăn trong 49 năm. Ngủ ở ngoài rừng. Tại sao vua cha mời về cung vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan mà tại sao không ở? Tại sao về mời về thành Xá Vệ ở mà không về, không ở mà ở ngoài rừng? Bởi vì để luyện cái tâm ham muốn ích kỷ cho học trò. Thấy rõ không? Bây giờ mình sống sung sướng quá. Cái gì mình cũng ham muốn hết đó. Mà của cộng đồng mình làm thất bại. Có xứng đáng ngồi đây để nghe kinh không? Lấy cái vọng thấy, thấy biết đuổi theo cái vọng sắc. Thì tưởng niệm là cái thấy mà thành, không có cái thấy thì không có cái tướng này. Còn dùng được thức thì còn có cái thấy, dùng được trực giác thì đi thẳng luôn. Với một điều kiện là phải cái tâm phải là cái tâm rộng lớn vì cộng đồng mới chuyển xoay được, mới nhập vào cái pháp được mà không vướng mắc các pháp. Thiếu cái tâm hy sinh có phải vì cái tâm rộng lớn không? Quá ích kỷ. Làm sao lãnh lương được để sống? Đó. Ở đây bữa nay xong giảng cái này để cho các con biết. Nếu chúng ta không dùng được 5 bước này, các kinh điển của Đức Phật để lại đều nói. Bởi vì cái lộ trình ngài đi rõ ràng. Ngài là một thái tử, con của vua Tịnh Vạn, nghề văn nghiệp võ rất song toàn. Ngài sắp sửa lên cái ngai vàng mà ngài lìa bỏ hết tất cả. Tại vì sao? Sao ngài lìa bỏ? Ngài thấy cái đó, cái hưởng thụ đó, nó tạo cho một con người một cái nghiệp thức. Thầy thấy chiến tranh, thầy thấy người giả dối, Thầy thấy người lừa đảo quá nhiều. Thầy bỏ hết. 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh. Để Ngài điều thân và điều tức. 49 năm. Mang bát đi sinh đăng để điều tâm. Từ đó nó hiện trong não của Ngài thành cái trực giác và cái gì? Cái giác ngộ. Đâu có ai dạy Ngài. Ngài dùng được 3 cái lộ trình đó. Ở đây sao ông dạy các con gần 1 năm nay phải vậy không? Đó là sao muốn giảng cái này cho các con thấy. Con người mà không hiểu được cái này thì cuộc sống nó vô nghĩa. Đó là cái kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy cho chúng ta ứng dụng làm sao được cái trí tuệ. Bởi vậy người ta không hiểu ứng dụng được. Người ta không hiểu được. Qua cái quyển thứ 4 thì chúng ta đang đi vào cái quyển thứ 5. Là chúng ta là quyển thứ 5 của triết lý Thủ Lăng Nghiêm. Có câu trong triết lý này: căn dính trần sinh thức, căn không dính trần sinh ra tịnh. Đó. Nếu mà cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng thì căn nó không còn dính trần. Lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân, cái tâm nhẫn nhục là không còn phân biệt, nó không có dính mắt, nó không có chấp. Cái tâm siêng năng là trở về cái đại viên cảnh trí, sinh ra tịnh, tịnh là ngay đó. Làm cái gì cũng thành công, tịnh là trí tuệ rồi. Tại sao xong phải mướn mời một người Ấn Độ qua bên đây để tốn mấy chục triệu để dạy yoga cho mấy con? Xong có ngu quá không? Ngu không? Hả? Có ngu không? Mà mấy con tập yoga, quần áo, ăn uống, chỗ ngủ, làm việc có lương nữa. Vậy sao ngu quá không? Đặng cho mấy con có sức khỏe. Xong quá ngu không? Tu mật giáo hơn 45 năm nay mà lại ngu quá phải không? Các con cho xong là ngu quá phải không? Đó. Có phải cái tâm hy sinh không? Có phải làm lợi lạc cho cộng đồng không? Có phải cái tâm rộng lớn không? Cái tâm rộng lớn thì cái trí nó mới rộng lớn. Cái trí nó rộng lớn thì cái đức nó mới rộng lớn. Cái đức nó rộng lớn thì cộng đồng mới rộng lớn. Mà cộng đồng rộng lớn thì thành công mới rộng lớn. Thành công rộng lớn thì hạnh phúc an lạc mới rộng lớn. Còn cái tâm quá nhỏ hẹp, sống quá ích kỷ, lo cái bản thân mình không à, vậy thì sao được? Đó. Ích kỷ quá không? Thấy cô nhục nhã không? Xứng đáng làm chữ người không? đó. Nếu chúng ta vừa thấy một cái gì đó, biết rồi chúng ta chấp, thì thành ra cái tôi, cái ngã nó to lên. Rồi nói tại bị sắp sẻ, tại bị cái này, tại nghĩ kia, làm ăn ẩu tả, không có tư duy. Đó là thức. Nếu ta biết rồi mà lìa luôn cái biết, nó chuyển qua cái trí tuệ. Biết rồi, mình tập trung, mình hiểu rồi, mình cố gắng để mình vượt qua cái khó khăn, mình mới chuyển qua được cái trí tuệ. Mình làm cả gần 2 năm trời mà còn thất bại vậy, mình biết cái người đó là như thế nào rồi. Cuộc đời này sẽ đi về đâu? Chỉ biết hưởng thôi, chứ không có trí tuệ. Chuyển qua trí tuệ được, đó là cái vô minh và giác ngộ đã không còn. Đây chính là đầu mối mà Ngài Buddha là Đức Phật dạy cho A Nan rằng: thế nên nay ông chính nơi cái tri kiến này mà lập ra cái phương hướng và cái tướng tri kiến là cội gốc của vô minh. Vô minh là cái dốt, là cái ngu. Nếu không biết cái dốt, cái ngu của mình thấy nó, biết nó, hiểu nó rồi buông ra, đừng để dướng mắt, thì chỗ đó không kẹt vào cái vô minh nữa. Đó. Lãnh lương rồi phải không? Bỏ vô túi, bỏ vô tài khoản cho sướng phải không? Phải không? Mặc tình cho thế nhân, ai chết sống thì kệ. Đó là một cái tâm ích kỷ. Đó là cái tâm giả dối. Đó là cái tâm thiếu chân thật, thiếu tình thương. Đi làm một doanh nghiệp có lương hàng tháng, có học triết lý của Buddha, có lãnh lương, có chỗ ăn, chỗ ở, niệm, máy giặt, tắm máy nước nóng, quần áo đầy đủ, mà lãnh lương mà còn làm sai, vậy là con người đó như thế nào? Xứng đáng ăn hột cơm không? Xứng đáng nằm trong tấm niệm ngủ không? Rồi được tập yoga mình có sức khỏe nữa, vậy con người đó như thế nào? Ở đây lập ra cái ngũ thừa Phật giáo, lãnh lương hàng tháng về báo hiếu cho cha mẹ là nhân thừa, làm khoa học là thiên thừa, điều thân bằng yoga là thinh văn thừa, học triết lý Buddha là Bồ Tát thừa, đi ra ứng dụng là phải Bồ Tát hạnh không? Mà còn chưa chịu nữa. Cái tâm vậy là tâm gì? Tâm người hay tâm con vật?